Karma Bakshi 1204-1283 là vị thứ hai trong dòng các Karmapa tái sanh và được xem là tuân cu thứ nhất được nhận biết của Tây Tạng. Tên Bakshi là tiếng Mông Cổ để chỉ đạo sư, một tên hiệu sau khi được vua Mông Cổ ban cho một vị trí tôn giáo cao cấp. Trong các đệ tử của ngài có đại thành tựu giả Ogyenpa Rinchenpan 1230-1309, Kawa Bansek là đệ tử trực tiếp của cả Padmasambhava và Santarakshita, người đóng góp quan trọng vào việc dịch thuật Ba Tạng Tây Tạng và Guebum Nyingma. Sinh trong thung lũng Phen, ngài trở thành một dịch giả kiệt xuất ứng với một lời tiên tri của Padmasambhava và ở trong nhóm 7 nhà sư Tây Tạng đầu tiên được thọ giới bởi Santarakshita. Ngài nhận giáo lý kim cương từ đại sư Padma và đạt được thiên nhãn thông vô ngại. Kawa là tên của một nơi chốn và Bansek nghĩa là núi rực rỡ. Kaya thân trong nghĩa một thân thể có nhiều phẩm chất. Khi nói đến hai thân, pháp thân và sắc thân, ba thân là pháp thân, báo thân và hóa thân. Khantro Diên Tích nghĩa là tâm yếu của các Đa Kỳ Ni. Một toàn tập sâu xa về giáo lý Dzogchen được Padmasambhava truyền cho công chúa Bemasan, nằm trong bộ Diên Tích Giáp Si nổi tiếng. Khenpo là một danh hiệu dành cho người hoàn thành khóa học chính kéo dài khoảng 10 năm về các ngành truyền thống của triết học, luận lý, luật học Phật giáo. Cũng có thể nói đến vị trụ trì một ngôi chùa hay vị thầy truyền giới luật tỳ kheo. Khenpo Ngắc Chung biệt hiệu Nga Quang Ban San 1879-1941, một Khenpo ở Katok và một nhà phục hưng rất quan trọng của dòng học giả về kinh điển Dzogchen công truyền, được xem là tái sanh của cả Vimalamitra và Longchenpa. Changtran Sangye Dorje là một trong những đệ tử cuối cùng còn sống của ngài. Kilaya là các tantra về hóa thần Vatra Kilaya. Kim Cương Tòa là chỗ ngồi dưới cây Bồ Đề ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Đức Phật giác ngộ. Kinh mạch trung ương là kinh mạch di tế trung ương ở trong thân thể, chạy từ cuối xương sống đến đỉnh đầu. Koen Chok Chidue là hiện thân của các bậc quý giá. Một thơ ma được Chasoen Jingbo vĩ đại 1585-1656 khám phá ra, tập trung vào Padmasambhava. Ngài truyền bộ lời dạy này trước tiên cho Dueduen Roche 1615-1672. Một số lớn của nguyên tác này đã được Peter Roberts dịch ra Anh ngữ. Koen Chok Chung Nay họ Lang Tro ban đầu là một vị quan trong triều đình của vua Trisong Dorsen, về sau trở thành một đệ tử thân thiết của Padmasambhava và đạt đến thành tựu. Hai đại tơ ton Ratnalingpa 1403-1471 và Longsan Jingbo 1625-1692 được xem là trong số các tái sanh của ngài. Koen Chok Chung Nay nghĩa là nguồn các bậc quý giá. Kriya Yoga là cái thứ nhất của ba tantra ngoại, nhấn mạnh vào sự sạch sẽ và giới hạnh thanh tịnh. Các kinh văn của Kriya Yoga xuất hiện đầu tiên ở Varanasi. Kunjang Túc Tích là Tâm Yếu của Phổ Hiền. Một tuyển tập các lời dạy thơ ma do Jogya Lingpa khám phá, tập trung nói về các hóa thần từ hòa và hung nộ. Lạc, sáng tỏ và vô niệm là ba kinh nghiệm tạm thời của thiền định. Trụ vào chúng sẽ có sự ươm hạt cho sự tái sanh trong ba cõi của sanh tử. Không trụ vào, chúng là sự trang hoàng của ba thân. Lama Gondue là dòng giáo pháp được khám phá do Sangye Lingpa 1340-1396, gồm 18 bộ, mỗi bộ khoảng 700 trang. Lama Gondue nghĩa là hiện thân sự chứng ngộ của đạo sư. Lama Sangdue là một thơ ma do Guru Choe Wang 1212-1270 khám phá, một trong những thơ thon sớm nhất và quan trọng nhất. Nó tập trung vào bản thể guru như hình thức báo thân của Padmasambhava của mạng Đà La năm phần của Toe Trenchant. Lama Sangdue nghĩa là hiện thân những bí mật của đạo sư. Lodi Chungpa là một đệ tử thân cận của Padmasambhava, trở thành một dịch giả Phật giáo lúc còn rất trẻ, do đó có tên. Ngài cũng được biết với tên là Khyentjum Lhotsawa, đứa trẻ dịch giả. Trong số các tái sanh về sau là Thertorn Dueduen Dorje 1615-1672, Duchom Lingpa 1835-1903 và Đức Duchom Rinpoche, Chitren Yeshe Dorje 1904-1987. Longchen Ba, biệt hiệu Longchen Rabchan, 1308-1363, là một tái sanh của công chúa Bema San, con của vua Tri Son Đức Sen. Guru Rinpoche đã trao truyền dòng Dzogchen, tức là Khandro Dinh Tích, cho bà. Ngài được xem là tác giả quan trọng nhất viết về giáo lý Dzogchen. Công trình của ngài gồm trong 7 đại kho tàng, tam bộ và các luận giải trong Dinh Tích Giáp Si. Nhiều chi tiết về cuộc đời và lời giải của ngài ở trong cuốn Tâm Phật của Tunku Thondup Rinpoche, nhà xuất bản Snow Lion 1989. Longchen Ba nghĩa là đại không. Machit Labdroen 1031-1129, vị đại sư người nữ ghi lại sự thực hành pháp môn Choe, cắt đứt chấp ngã. Đệ tử và người phối ngẫu của đạo sư Ấn Độ Padamba Sangye. Machit Labdroen nghĩa là ngọn đèn mẹ độc nhất của Pháp. Mahayana, đại thừa. Khi dùng từ đại thừa và tiểu thừa thì đại thừa bao gồm các thừa Tantra, trong khi tiểu thừa gồm các giáo lý cho bậc Thánh Văn và Bích Chi Phật. Hàm ý đại hay tiểu để chỉ phạm vi nguyện vọng, các phương pháp tu hành và độ sâu của sự thấu hiểu. Trung tâm của thực hành đại thừa là lời nguyện Bồ Tát giải thoát cho tất cả chúng sanh qua phương tiện và trí tuệ, đại bi và quán thấu tánh không. Hai phái lớn của đại thừa là duy tâm và trung đạo. 7 tính cách vĩ đại của đại thừa được đề cập trong Trang Nghiêm Các Kinh của Maitreya, được Chamgoen Kongtruen giải thích trong Trí Tuệ Toàn Khắp. Sự vĩ đại tập trung vào kho tàng bao la của giáo lý đại thừa, sự vĩ đại của các phương tiện thành tựu lợi lạc cho mình và cho người, sự vĩ đại của trí tuệ thấu rõ hai vô ngã, sự vĩ đại của tinh tấn chuyên cần trong ba A Tăng kỳ kiếp, sự vĩ đại của phương tiện thiện xảo như là không bỏ sanh tử và thị hiện 7 hành động bất thiện của thân và khẩu mà không có phiền não, sự vĩ đại thành tựu chân thật thập lực, 4 vô úy, những phẩm chất độc nhất của bậc giác ngộ, và sự vĩ đại của hoạt động tự nhiên và không ngừng nghỉ. Mahayoga cái thứ nhất của ba tantra nội. Mahayoga trong kinh văn được chia làm hai phần, phần tantra và phần sadhana. Phần tantra gồm 18 Mahayoga tantra, trong khi phần sadhana gồm có 8 giáo lý sadhana. Chamgoen Kongtruen nói trong kho tàng trí tuệ của ngài, Mahayoga nhấn mạnh vào phương tiện Upaya, giai đoạn phát triển và cái thấy rằng giải thoát được đạt đến qua sự quen dần với sự quán thấy bản tánh không thể phân chia của nhị đế. Nhị đế trong Mahayoga là thanh tịnh và bình đẳng. Bản tánh thanh tịnh của các uẩn, các đại và các thành phần của các căn là chư Phật và Bồ Tát nam và nữ. Trong cùng lúc đó, mọi sự vật xuất hiện và hiện hữu đều là tánh bình đẳng của tánh không. Mamu là viết tắt của các hóa thần mẹ trong thế gian, một trong 8 sadhana. Các hóa thần nữ lưu xuất từ pháp giới, nhưng xuất hiện theo các cách phù hợp với hình tướng thế gian qua sự tương liên giữa thế giới thế tục và các kinh mạch, khí và tinh chất trong thân thể chúng ta. Các vị có cả hai phương diện, một tối hậu và một tương đối. Nhân vật chính trong mạng Đà La này là Chemchokheruka, hình tướng hung nộ của Phật Phổ Hiền, được gọi là Goenjok Gyanbo, vua của hoàn thiện chân thực. Mandala, nghĩa thứ nhất, trung tâm và chu vi, thường là một hóa thần cùng với môi trường bao quanh của vị ấy. Một mạng đà la là một tượng trưng bằng đồ họa cảnh giới sống động của một hóa thần mật thừa. Nghĩa thứ hai, cúng dường mạng đà la là một cúng dường được quán tưởng như là một toàn bộ vũ trụ, cũng như sự sắp xếp đồ cúng trong nghi lễ mật thừa. Mantra, thứ nhất, đây là một đồng nghĩa với kim cương thừa. Thứ hai, là một tổ hợp các âm thanh tượng trưng và truyền thông bản tánh của một hóa thần. Nó dẫn đến sự tịnh hóa và chứng ngộ. Ví dụ, Om Mani Padme Hum có 3 loại mantra chính: Gudya mantra, Vidya mantra và Dharani mantra. Mantra bí mật, đồng nghĩa với kim cương thừa hay giáo lý tantra. Gudya là bí mật, cất giấu và tự ẩn. Mantra trong văn cảnh này nghĩa là siêu xuất, tuyệt hảo, đáng tán dương. Mantra tinh yếu là hình thức thu gọn của thần chú của một hóa thần bổn tôn so với thần chú Đà La Ni dài. Ví dụ, Om Mani Padme Hum. Mantrika là hành giả của mantra jana, mật thừa hay là kim cương thừa. Mara nghĩa là ma, ảnh hưởng tà tạo nên những chướng ngại cho thực hành và giác ngộ. Một vị thần có thần lực ở nơi cao nhất của dục giới, bậc thầy của ảo hóa, đã tìm cách ngăn cản Đức Phật thành đạo ở Bồ Đề đạo tràng. Với người thực hành pháp, ma tượng trưng cho sự chấp ngã và sự bận rộn với 8 mối quan tâm thuộc thế gian. Tổng quát có 4 loại ma ngăn cản người tu: phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma và thiên ma. Đôi khi 4 loại ma được đề cập bằng tên: tử thần, con của tử thần, phiền não và ngũ ấm. Milarepa 1040-1123 là một trong những thiền giả và thi sĩ nổi tiếng nhất của Tây Tạng. Nhiều giáo lý của phái Karma Kagyu truyền qua ngài. Để có nhiều chi tiết hơn, xin đọc cuộc đời của Milarepa và 100.000 bài ca của Milarepa, nhà xuất bản Sambala. Tên ngài nghĩa là Mila áo vải. 10 hoạt động tâm linh là chép kinh điển, cúng dường, bố thí, nghe thuyết pháp, ghi nhớ, đọc, trình bày, tụng, tư duy và tu hành nghĩa của pháp. 10 chủ đề của Tantra là cái thế, hạnh, mạng đà la, truyền pháp, samaya, hoạt động thành tựu, định, dâng cúng puja, thần chú và ấn. Đây là 10 phương diện của con đường của một hành giả mật thừa, cũng là 10 chủ đề căn bản. Nadi, các kinh mạch trong thân kim cương, qua chúng các dòng năng lực chuyển động. Nam Khai Jingbo họ Núp, sinh ở quận Nian Hạ, ngài là một trong những người Tây Tạng đầu tiên thọ giới tỳ kheo. Một đệ tử dịch giả, ngài du hành qua Ấn, ở đó nhận được sự truyền pháp từ Hunkara và đạt được thân của trí tuệ bất nhị. Nam Khai Jingbo cũng được kể trong 25 đệ tử của Guru Rinpoche. Nhận được sự trao truyền của Guru, ngài có thể bay theo những tia mặt trời. Khi thiền định trong hang dài rực rỡ ở Lorak, ngài có những linh kiến về nhiều di đam và đạt đến mức độ Vidyahara của Đại Ấn. Cuối cùng ngài ra đi đến những cõi trời mà không để lại thân xác. Nam Khai Jingbo nghĩa là tinh túy của không gian. Năm Thurton giống như vua là một danh sách gồm năm Thurton vua là Yanran Yima Oezer 1124-1192, Guru Choekji Wangchuk 1212-1270, Dorje Lingpa 1346-1405, Bema Lingpa sinh năm từ 1445 đến 1450, mất 1521, và Padma Oesen Do Nak Lingpa, hay còn gọi Chamyang Khyentse Wangpo 1820-1892. Đôi khi danh sách còn gồm Đại Thurton Rigzin Goedem 1337-1408. Năm con đường là năm con đường hay năm cấp bậc trên đường giác ngộ. Con đường tích lũy, tham gia, thấy, tu tập và hoàn thành hay không học hỏi nữa. Năm độc là tham, sân, si, mạn, ganh ghét. Na Nam Ye She còn được biết với tên là Bandai Ye She Day họ Sang, một dịch giả nhiều tác phẩm với hơn 200 bản văn và là một đệ tử của Padmasambhava. Tu sĩ học rộng và thành tựu này một hôm biểu hiện những thần thông đã đạt được qua sự thực hành Vatra Kilaya bằng cách bốc lên trời như một con chim. Yeshe nghĩa là giác bổn nguyên. Nâng cấp, tăng tiến là các loại thực hành khác nhau với mục đích làm vững vàng quán. Theo Tunku Urjian Rinpoche, sự thực hành nâng cấp chính yếu là trao dồi sùng mộ và đại bi. Người nắm giữ chày kim cương. Thứ nhất, đây là danh hiệu tôn kính để dành cho một vị thầy thành tựu. Thứ hai, đây là trạng thái giác ngộ. Nirmana Kaya là hóa thân, sự xuất hiện huyện hóa. Cái thứ ba trong ba thân, phương diện giác ngộ mà người bình thường có thể tri giác được. Núi Huy Hoàng ở Chamara, núi Huy Hoàng màu đồng đỏ. Đây là xứ sở tịnh độ của Guru Rinpoche trên tiểu lục địa Chamara, phía đông nam của đại lục Champu, Diêm Phụ. Chamara là đảo chính trong chín đảo do loài Raksa dã man ở. Ở giữa Chamara có một ngọn núi nguy nga màu đỏ cao ngất trời. Trên đỉnh núi là cung điện thần biến ánh sáng hoa sen, xuất hiện từ sự biểu lộ tự nhiên của tánh giác bổn nguyên. Đức Padmasambhava ở tại đây trong một thân bất diệt siêu diệt sống chết, trường tồn ngày nào sanh tử vẫn còn, và qua đó Ngài không ngừng mang lại lợi lạc cho chúng sanh qua các hóa thân thần biến của thân, ngữ và tâm của Ngài. Núi Tu Di và Bốn Châu là ngọn núi huyền thoại vĩ đại ở trung tâm của hệ thống thế giới chúng ta, bao quanh bởi bốn châu lục. Nơi đó, hai loài thấp nhất của chư thiên cõi dục giới sống. Nó bao quanh bởi các dãy núi thấp hơn, các hồ, các lục địa và các đại dương nhô lên khỏi mặt biển 84.000 lý. Một lý bằng 3 dặm Anh. Thế giới chúng ta đang sống nằm trên châu lục phía Nam, gọi là Chambudvipa, Nam Thiệm Bộ Châu. Núc Đà Ni đôi khi tương đương với Luân Xa, một chỗ tiếp hợp chính hay điểm giao nhau của các kinh mạch. Đôi khi là một chỗ bế tắc di tế cần phải cởi mở nhờ các thực hành yoga. Nian Ran Jima Oeze 1124-1192 là vị thứ nhất của năm Teton Vua và là một tái sanh của vua Trisong Duksen. Một số kho tàng do Ngài khám phá gồm Rinchen Tetsoe, trong đó nổi tiếng nhất là Kagye Desek Duepa, một bộ các giáo lý nhắm vào các giáo lý tám sadhana và tiểu sử của Guru Rinpoche gọi là Sanglinma, hiện giờ đã xuất bản là Liên Hoa Sanh Sambala. Nianran nghĩa là người trang sức từ gian, và Jima Oeze nghĩa là tia sáng mặt trời. Dinh Tích Yapsi là một trong những tuyển tập nổi tiếng nhất của kinh điển Dzogchen. Vimala Mitra kết hợp hai phương diện của phần thậm thâm vô thượng, dòng giải thích với kinh điển và dòng nghe khẩu truyền không kinh điển, và cất giấu chúng để rồi được khám phá như là giáo lý Dinh Tích Vima Dinh Tích, và cũng như là tâm yếu bí mật của Vimala Mitra. Longchenpa minh giải chúng trong 51 đoạn của Lama Giang Tích. Padmakara cất giấu lời dạy của Ngài về dòng thậm thâm vô thượng và sau này được khám phá như là Khantro Dinh Tích, tâm yếu của các Dakini. Longchenpa cũng minh giải các lời dạy này trong bộ Khantro Dinh Tích của Ngài. Bốn bộ đặc biệt về giáo lý Dzogchen này cùng với lời dạy thêm của Longchenpa là Giáp Mô Giang Tích, gồm lại trong tuyển tập của Ngài, tức là tuyển tập Dinh Tích Giáp Dị. Ban Gi Dorje họ La Lung sinh ở Trom Thượng. Ngài phục vụ như một người canh giữ biên giới nhưng có tâm từ bỏ, và cùng với hai anh nhận truyền giới xuất gia từ Vimala Mitra. Ngài nhận Bồ Tát nguyện từ Padmasambhava cũng như sự truyền pháp và lời giải miệng. Ngài thiền định ở hẻm núi trắng xứ Sip và ở Yerba. Ở đó Ngài đạt thành tựu có thể đi xuyên qua đá núi. Những năm sau Ngài ám sát vị vua ác Lăng Đạt Ma. Ban Gi Dorje nghĩa là kim cương rực rỡ. Ban Gi Senge họ Lăng, cha ngài là Ame Chang Chúc Drek Huen. Một mantrika thần lực đủ để sử dụng 8 loại thần và quỷ như những người giúp việc. Ngài là một trong 8 đại đệ tử của Padmasambhava khi pháp quán đảnh hội chư Như Lai được ban cho. Ngài đạt cả 2 sự thành tựu thông thường và tối thượng ở Barotaksan. Qua sự thực hành pháp môn, thuần hóa mọi hồn linh kiêu ngạo. Các Rinpoche Dzogchen được xem như các tái sanh của Ngài. Ban Gi Senge nghĩa là sư tử vinh quang. Bangi Senge họ Subu, là một trong các quan của vua Trisongdoksen. Trong những sứ giả được gửi đi để mời Padma Sambhava đến Tây Tạng, ngài học dịch thuật từ Guru Padma và dịch nhiều giáo lý Mamo, Yamantaka và Kilaya sang tiếng Tây Tạng, đã đạt được nhiều thành tựu với Mamo và Kilaya. Ngài có thể chẻ đá cuội và tách dòng sông bằng con dao găm của mình. Các tái sanh của ngài có Đại Tơ Tôn Mingyur Dorje của truyền thống Nam Choe. Bangi Senge nghĩa là sư tử vinh quang. Bangi Wang Chuk họ Karchen. Trong tiểu sử Sang Linh Ma, ngài là cha của Yeshe Tsoyan. Chỗ khác, ngài được xem là anh của bà, một đệ tử thân cận của Padma Sambhava đạt đến Siddhi qua sự thực hành Vatra Kilaya. Bangi Wang Chuk nghĩa là bậc rạng rỡ. Bangi Wang Chuk họ Utren là một đại học giả và mantrika, đạt được thành tựu qua sự thực hành Guru Trakbu, phương diện hung nộ của Padma Sambhava. Bangi Yeshe họ Sokbu là đệ tử của Padma Sambhava và Jenana Kumara họ Yak. Bangi Yeshe nghĩa là trí tuệ rực rỡ. Bandita pháp sư là một vị thầy học rộng, học giả hay giáo sư triết học Phật giáo. Paramita ba la mật đa nghĩa đen là qua đến bờ bên kia. Đặc biệt nó có nghĩa là siêu việt khỏi các ý niệm về chủ thể, đối tượng và hành động. Thừa Paramita là hệ thống đại thừa của con đường tiệm tiến qua năm đường và 10 địa theo kinh điển Bát Nhã Ba La Mật. Xem thêm 6 Ba La Mật. Bema Ledren San 1291-1315. Đây là tái sanh của Bema San, con gái của vua Trisongdoksen, người khám phá các giáo lý Dzogchen của Guru Rinpoche nổi danh với tên là Khandro Yingtik. Sự tái sanh trực tiếp của ngài là Longchenpa. Bema Ledren San nghĩa là sức mạnh hoa sen của chuỗi nghiệp. Bema San công chúa, đây là con của vua Trisongdoksen. Padma Sambhava đã trao cho bà dòng đại toàn thiện có tên là Khandro Yingtik. Cô chết lúc trẻ tuổi, sau đó Padma Sambhava đã làm bà sống lại. Khi cha cô hỏi tại sao một người có phước lớn vừa là công chúa vừa là đệ tử của đạo sư Liên Hoa Sanh lại phải chết lúc còn thiếu niên, Padma Sambhava kể lại câu chuyện. Cô đã là một con ong chích, một trong 4 anh em trong thời gian hoàn thành đại tháp Budanat. Bema San nghĩa là hoa sen rạng rỡ. Pháp giới Dharma Dhatu là vũ trụ hiện tượng, tánh như trong đó tánh không và duyên sanh không tách lìa nhau. Bản tánh của tâm và hiện tượng vượt khỏi sanh trụ diệt. Pháp tánh Dharmata là bản tánh bổn nhiên của tâm và hiện tượng. Pháp thân Dharmakaya là cái đầu tiên của ba thân, không có bất kỳ tạo tác nào, như hư không. Thân của những phẩm tính giác ngộ cần được hiểu một cách phân biệt theo nền tảng, con đường và quả. Phát triển và thành tựu là hai phương diện chính, phương tiện và trí tuệ của thực hành Kim Cương Thừa. Xác định ngắn gọn, giai đoạn phát triển nghĩa là sự tạo tác tích cực của tâm thức, trong khi giai đoạn thành tựu nghĩa là an trụ trong bản tánh không tạo tác của tâm. Cốt tủy của giai đoạn phát triển là tri giác thuần túy hay cái nhìn linh thiêng? Nghĩa là tri giác cảnh quan, âm thanh và tư tưởng như là hóa thần, thần chú và trí tuệ. Giai đoạn thành tựu với hình tướng, nghĩa là các thực hành yoga như là tâm mô, nội nhiệt. Giai đoạn thành tựu không hình tướng là sự thực hành đại toàn thiện hay đại ấn. Phật tánh là sự giác ngộ toàn diện và tròn đủ, không trụ trong sanh tử lẫn niết bàn. Trạng thái đã hết mọi vô minh, cùng với trí tuệ nhìn thấu bản tánh của sự vật như chúng là, và trí tuệ thấu hiểu mọi hiện hữu. Phiền não là năm độc tham, sân, si, mạn và ganh ghét. Chúng trói buộc, làm phiền nhiễu và tra tấn tâm người. Sự kéo dài của các phiền não này là một trong những nguyên nhân chính của sanh tử luân hồi. Phương tiện và trí tuệ. Phật tánh được đạt đến qua sự kết hợp thống nhất các phương tiện và trí tuệ. Trong Đại Thừa, đó là sự thống nhất của Đại Bi và Tánh Không, của Bồ Đề Tâm Tương Đối và Bồ Đề Tâm Tuyệt Đối. Trong Kim Cương Thừa, phương tiện và trí tuệ là các giai đoạn phát triển và thành tựu. Theo các phái Kagyu, phương tiện đặc biệt để chỉ cho con đường phương tiện là sáu giáo pháp của Naropa, và trí tuệ là con đường giải thoát, tức là sự thực hành hiện thực về đại ấn Mahamudra. Theo Dzogchen, trí tuệ là cái thấy về tính thanh tịnh bổn nhiên, tức là sự thực hành Trekchoe để thực chứng cái tâm của giác ngộ trong một khoảnh khắc hiện tại. Trong khi phương tiện là sự thiền định của cái hiện tiền tự nhiên bổn hữu, tức là sự thực hành Toegan để làm sạch hết nhiễm ô phiền não và an trụ, qua đó thân cầu vồng được thực chứng trong nội một đời. Quả là kết quả, thường là sự chấm dứt của một con đường tâm linh. Một trong ba mức độ giác ngộ của một thanh văn, bích chi Phật hay Bồ Tát. Trong Đại Thừa là trạng thái Phật tánh hoàn toàn và tròn đủ. Trong Kim Cương Thừa là trạng thái thống nhất của một kim cương trì. Trong sách này diễn tả như 25 thuộc tính của quả. Xem cái thấy, thiền định, hành và quả. Quang minh, nghĩa đen là thoát khỏi bóng tối vô minh và có khả năng thông tỏ, hiểu biết. Hai phương diện ấy là quang minh trống không, như bầu trời trong rộng mở. Nó có tính chất thông tỏ của bản tánh của tâm. Và quang minh biểu lộ, như là ánh sáng năm sắc, hình ảnh, vân vân. Quang minh là bản tánh không trộn lẫn hiện diện khắp suốt mọi sanh tử và niết bàn. Rang nang, kinh nghiệm cá nhân, là để biểu trưng cho kinh nghiệm giấc mơ. Từ này đôi khi được dịch là sự phóng ảnh của cá nhân hay tự biến. Rikzin Goedem 1337-1408 là nhà khám phá kho tàng vĩ đại của truyền thống Chan Tơ. Trong các tơ ma của ngài có các giáo lý Dzogchen Kadak Rangchung Rangsa và tác phẩm nổi tiếng Gompa Sangtan. Năm lên 12 tuổi, ba lông chim kênh kênh mọc trên đầu và thêm 5 cái nữa vào lúc 24 tuổi. Ngài ra đi năm 71 tuổi giữa những dấu hiệu kỳ diệu. Rikchin Goedem nghĩa là Vidyadhara lông chim kênh kênh. Rinchen Chok Họ Ma là dịch giả Tây Tạng sơ thời, trong 7 tu sĩ Tây Tạng đầu tiên thọ giới với Santarakshita, và là người nhận chính yếu pháp môn mạng lưới huyện hóa của Mahayoga. Ngài được biết đã dịch T tinh túy của các bí mật Guhya Samaja Tantra, Tantra chính yếu của Mahayoga. Qua các lời chỉ dạy nhận từ Padmasambhava, Ngài đạt đến mức độ của một Vidyadhara. Rinchen Chop nghĩa là ngọc cao cả. Rinchen Tơ Joe là kho tàng lớn các tơ ma quý giá, một trọn bộ các tơ ma quan trọng nhất của Padmasambhava, Vimalamitra, Vairochana và các đệ tử thân thiết nhất của các ngài, gom lại bởi Chamgoen Kongtruen Loetroe Thaye với sự cộng tác của Chamyang Kyense Wangbo, xuất bản thành 63 bộ bởi Đức Dilgo Kyense Rinpoche, New Delhi, có thêm vài bộ thơ ma và chú giải. Khakiap Dorje, vị Kamapa thứ 15, nói về nó bằng những lời sau: kho tàng lớn các tơ ma quý giá là tinh túy của đại dương giáo lý của chư Phật, tạng Vidyadhara thâm sâu của trường phái dịch thuật sơ thời. Rongzoma 1012-1088 là pháp sư Rongzom Choetji Sangbo. Cùng với Longchenpa, Ngài được xem là học giả Diên Ma lỗi lạc sáng chói nhất. Sadhana là các phương tiện của thành tựu. Nghi thức và thủ tục mật thừa để thực hành thường nhấn mạnh giai đoạn phát triển. Kết cấu tiêu biểu của Sadhana gồm một phần sơ khởi với quy y phát bồ đề tâm, phần chính có quán tưởng một vị Phật và trì chú, và một phần kết với hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh. Samadhi, định, là gắn liền với sự tương tục của bình thản, là một trạng thái tập trung không phóng tâm hay sự đắm mình trầm tư mà trong bối cảnh kim cương thừa có thể ám chỉ đến, hoặc giai đoạn phát triển, hoặc giai đoạn thành tựu.